Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Xin chào quý khán giả, xin chào các bác tài. Cuối tháng Như Anh cùng kỹ thuật viên Thanh Long sẽ đồng hành cùng quý vị trong khung giờ quen thuộc từ 16:40 cho đến 17:20 mỗi buổi chiều của giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý vị đừng quên mở radio ở sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ cùng với website canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus để theo dõi các chương trình. Chúng tôi rất mong là sẽ nhận được thật nhiều tương tác của quý vị ạ.
Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt đầu tư hơn 6.100 tỷ đồng cho dự án xây dựng cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1.
Các phục vụ thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã được cấp, các nhà thầu được giao trực tiếp khai thác theo cơ chế đặc thù.
Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu giai đoạn 2 hiện đang tiến hành các thủ tục để bàn giao đưa vào khai thác.
Nghĩa cử đẹp của người dân giúp đỡ tài xế khuân vác hàng chục tấn sắn sau tai nạn.
Thưa quý vị, về quê ăn Tết bằng xe máy là lựa chọn của nhiều người vì có thể là chủ động thời gian, tự do nghỉ ngơi, dừng hay là đi tiếp và cũng tiết kiệm chi phí hơn. Tuy nhiên thì việc đi xe máy cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, rủi ro, mất an toàn khi phải đi một quãng đường xa. Nhưng để đảm bảo được sự an toàn thì chúng ta cần trang bị kiến thức như thế nào khi đi xe máy về quê ăn Tết là điều cần thiết. Phóng viên Thái Hằng tìm hiểu về vấn đề này và chia sẻ đến quý vị trong tiết mục Người tham gia giao thông hiến kế ngày hôm nay ạ.
Và chúng ta biết là thời gian qua thì hẻm 51 thông từ đường 3 tháng 2 qua hồ Bốn Sáng là một trong những tuyến phố ẩm thực của thành phố Cần Thơ. Khi mà từ cái khoảng thời điểm này đến tận buổi tối, tuyến đường này rất là đông đúc các phương tiện qua lại. Nó sẽ phát sinh nhiều tình huống giao thông phức tạp quý vị ạ.
Còn trên hai tuyến đường Mậu Thân và Nguyễn Việt Hồng có nhiều cửa hiệu kinh doanh thời trang nè. Những ngày cuối năm thì nhu cầu mua sắm Tết nên lượng xe lưu thông trên hai tuyến đường này cũng khá đông đúc ạ.
Dạ, và chúng ta biết là để ghi nhận cái tình hình giao thông ở các tuyến đường trên ngày hôm nay như thế nào ha, thì phóng viên chương trình của chúng tôi sẽ quay trở lại cũng như là thông tin đến cho quý vị về tình hình giao thông cũng như an ninh trật tự chiều nay ra sao quý vị ha.
Nhưng trước khi theo dõi những cái thông tin mới mà chúng tôi vừa mới cập nhật thì mời quý vị và các bác tài cùng thư giãn ít phút âm nhạc với ca khúc Năm qua đã làm gì do Bùi Công Nam trình bày.
Năm qua tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua, buồn vui thế nào, có giận hơn, có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Năm qua tôi có được gì sau những lần dòng chơi? Năm qua tôi có được gì sau những bước chân rời bời? Năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay? Và năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua, buồn vui thế nào, có giận hơn, có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới.
tôi có được gì sau những lần dòng chơi? Năm qua tôi có được gì sau những bước chân rời vời? Năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay? Và năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua, buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Vậy là hết một năm, bao buồn bề vui trải qua, nhìn xem thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Giờ thứ khép lại, thêm một năm nữa đã trôi. Xin chào năm mới. Năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người yêu thương mình? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quen thân tình?
Bài hát rất hay và rất vui phải không nha anh?
Dạ,
năm qua
rồi.
Đã làm gì? À chắc chắn là năm qua chúng ta sẽ làm được nhiều. Chẳng hạn như cái chương trình về cao điểm giao thông thì chúng ta cũng đã chia sẻ đến mọi người những cái thông tin rất là nhiều. Đặc biệt là trong những giờ cao điểm, những buổi chiều như thế này thì chúng tôi thông tin đến quý vị những tuyến đường nào có thể là kẹt xe, đường nào thông thoáng để chúng ta đi được tốt hơn.
Dạ.
Và ngay bây giờ thì chúng ta có thể đến với những cái điểm nóng mà hệ thống camera thành phố có thể chia sẻ đến chúng ta. Đầu tiên chúng tôi quan sát từ hệ thống camera ở nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân. Đầu tiên chúng tôi xin nói về thời tiết thì lúc này trời có vẻ như còn nắng rất là gắt ạ. Lưu lượng xe, phương tiện ở ngoài đường thì cũng tương đối cũng chưa phải là đông lắm. Nhưng hầu như mọi người đều mặc áo chống nắng á như anh.
Dạ đúng rồi.
Thời tiết rất là khắc nghiệt. Trong khi ở miền Bắc thì trời đang
rất lạnh,
rất là rất đậm. Còn ở khu vực này, trở lại khu vực này thì chúng tôi thấy xe cộ thì nó cũng tương đối thôi. Có những xe, lúc này thấy thì có những chiếc xe đậu cũng không đúng cái len của mình á. Còn lưu lượng xe gắn máy thì rất là ít, họ đi cũng đúng chiều. Đặc biệt là đường khi đã làm rồi rất là thông thoáng cho nên mọi người di chuyển rất là thoải mái.
Dạ. Rồi bây giờ thì như anh sẽ cập nhật ngay tại ngã ba Quang Trung và 30 tháng 4 thì hiện tại thì lưu lượng qua nơi đây thì cũng khá là đông rồi ạ, bởi vì bây giờ là phụ huynh nè có thể là đón các bạn nhỏ để mà về nhà, rồi mọi người cũng sắp đến giờ để mà mình tan ca buổi chiều rồi. Cho nên là đoạn đường này hiện tại thì như anh thấy là cũng đang khá là đông đúc luôn quý vị nha, nhưng mà không có tình trạng là kẹt xe gì cả, cho nên là mình lưu thông qua đây thì mình cũng yên tâm và mình di chuyển nó thoải mái lắm ạ.
Còn anh quan sát ở trên tuyến đại lộ Hòa Bình á, lúc này thì lưu lượng xe cũng tương đối đông, xe gắn máy và xe ô tô cũng rất là nhiều. Điều quan trọng là mình cũng rất là quan nghênh người dân, cũng có nhiều người rất là ý thức khi quan sát camera này ngay cái vạch đường mà dành cho người đi bộ thì họ cũng đã có ý thức đó như anh. Họ đi đúng cái vạch đường của mình. Một lần nữa thì chúng tôi hoan nghênh những cái tinh thần như thế. Còn những cái trường hợp vẫn còn là xe gắn máy vẫn đi len lỏi trong cái len ô tô thì đây là những cái điều rất nguy hiểm, mọi người nên lưu ý quý vị nha.
Dạ, mà ngay tại cái nút giao mà Đại lộ Hòa Bình này nè anh Thắng, thì ngày hôm nay thì mình thấy là cũng có một cái chiếc xe mà giống như là có lẽ là dừng để mà đi siêu thị, xe ô tô mình em chỉ thấy được một phần thôi, rẽ phải. Nhưng mà khi mà những ngày qua khi mà mình có đi lưu thông qua đoạn đường này, thật sự là em thấy là cả một dài cái những cái chiếc xe ô tô mà đậu để mà nó cản trở cái phần mà rẽ phải của các phương tiện đó anh Quốc Thắng. Thì em thấy là cái vị trí này là mọi người là có thể đi siêu thị rồi, bởi vì mua sắm Tết nè, cho nên là ngay tại đây thì nếu như mọi người mà có lưu thông mà mình rẽ phải để mình qua đường Ngô Quyền thì mình cũng một phần nào mình cũng chú ý cái quan sát một tí xíu ha.
Thật ra thì tuyến đường này lát nữa đây khi mà trời nó hết nắng đó, thì lượng xe nó sẽ rất là đông. Bởi vì đại lộ Hòa Bình lúc này cũng rất là đẹp, khi mà đường nó cũng được trang hoàng rồi, cho nên khi trời không còn nắng nữa thì mọi người cũng đi có thể là đi dạo và chiêm ngưỡng cái đường đèn nó như thế nào. Đó là những cái thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị ở hệ thống camera thành phố. Và bây giờ là tiết mục đầu tiên của chương trình. Xin mời kỹ thuật Thanh Long ạ.
Hot News đường tin chiều nay.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ký quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An Cao Lãnh giai đoạn 1. Theo phương án được duyệt thì tuyến cao tốc có chiều dài gần 27 km. Điểm đầu dự án kết nối với tuyến N2 thuộc thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Điểm cuối là tại nút giao An Bình. Đầu cầu Cao Lãnh thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, tuyến cao tốc này được thiết kế có vận tốc là 100 km một giờ.
Ở giai đoạn 1 thì dự án được phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 17m và bề rộng mặt đường là 16m. Giai đoạn hoàn chỉnh thì quy mô mặt cắt ngang của tuyến Mỹ An Cao Lãnh được nâng lên 6 làn xe với bề rộng nền đường là 32,25m, còn bề rộng mặt đường là 30,75m. Quy mô công trình cầu phù hợp với quy mô nền đường. Với phương án trên thì tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án là hơn 6.127 tỷ đồng, trong đó thì vốn vay ODA của chính phủ Hàn Quốc khoảng hơn 4.462 tỷ đồng, tương đương hơn 188 triệu đô la Mỹ.
Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết là việc đầu tư dự án nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Đồng Tháp nói riêng. Theo Bộ Giao thông Vận tải, thì dự án cao tốc Mỹ An Cao Lãnh giai đoạn 1 là một trong 19 dự án được chuẩn bị đầu tư và hoàn thành thủ tục khởi công trong năm 2024.
Đến thời điểm hiện tại thì trong số 7 mỏ cát được tỉnh Đồng Tháp bàn giao cho các nhà thầu thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trực tiếp khai thác, đã có 5 mỏ đang khai thác với tổng trữ lượng là khoảng 3.500.000 mét khối. Theo ông Nguyễn Thắng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam cho biết thì gói thầu thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau do Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam phụ trách thực hiện có nhiều đoạn tuyến, trong đó thì đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài 700 mét, tuyến nối dài 8,4 km và đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài 6,5 km. Và tổng số lượng cát cần thực hiện cho gói thầu này là 1.500.000 mét khối.
Mỏ cát được tỉnh Đồng Tháp bàn giao theo cơ chế đặc thù để công ty khai thác phục vụ thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã bắt đầu khai thác từ ngày 11 tháng 12 năm 2023. Mỏ cát này có diện tích là 32,05 hectare, tổng trữ lượng khoáng sản cát san lấp được phép khai thác tối đa là 801.250 mét khối và công suất khai thác là 675.250 mét khối một năm. Tuy nhiên thì theo ông Thắng, hiện tại công trường cần đến 6.000 mét khối cát một ngày. Do vậy, với sản lượng đang khai thác chỉ mới đáp ứng hơn 40% nhu cầu cát đắp nền phục vụ thi công gói thầu do công ty phụ trách thi công. Về phía công ty cổ phần xây dựng Tân Nam mong muốn được khai thác tăng lên với số lượng là 4.000 mét khối một ngày để việc thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thì kết nối nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Giai đoạn 1 thì dự án có tổng mức đầu tư là hơn 27.200 tỷ đồng, chia làm hai dự án thành phần gồm Cần Thơ - Hậu Giang là dài 36,7 km với vốn đầu tư là trên 9.700 tỷ đồng và đoạn Hậu Giang - Cà Mau thì dài 72,8 km với vốn gần 17.500 tỷ đồng. Công trình khởi công vào ngày 1 tháng 1 của năm 2023 và dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2026. Tổng nhu cầu cát cho toàn dự án là khoảng 18.100.000 mét khối, riêng năm 2023 thì cần 9.100.000 mét khối và năm nay thì sẽ cần 9 triệu mét khối.
Thưa quý vị, tin từ Ban Quản lý Dự án Hàng hải, dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu giai đoạn 2 đã hoàn thành các hạng mục trên hiện trường vào ngày 31 tháng 12, hiện đang tiến hành các thủ tục để bàn giao đưa vào khai thác.
Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu có quy mô đó là kè bảo vệ bờ kênh Quang Chánh Bố với tổng chiều dài khoảng 18,6 km, ưu tiên xử lý tại các vị trí sạt lở, rồi đường dân sinh dọc theo bờ nam kênh Tắc, đường cấp 4 đồng bằng dài 4,75 km, khu tránh tàu, trạm quản lý luồng số 2, đảm bảo tính ổn định công trình, đồng bộ, phục vụ dân sinh, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 2.596 tỷ đồng, thực hiện bằng vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Mục tiêu của dự án là nhằm thu hút nâng cao năng lực thông quan hàng hóa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ là động lực lớn để góp phần cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, trong đó có tỉnh Trà Vinh địa phương dự án ạ.
thực hiện cao điểm và các kế hoạch chuyên đề về xử lý người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể chất kích thích vi phạm nồng độ cồn nhằm kiềm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Sau hơn 2 giờ công tác tại chốt kiểm tra nồng độ cồn, lái xe tham gia giao thông trên đường Mai Thị Hồng Hạnh ở phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thì lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 400 trường hợp chủ phương tiện lái xe mô tô, xe ô tô và đã phát hiện 10 lái xe vi phạm nồng độ cồn và lập biên bản xử phạt tạm giữ xe.
Theo đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Kiên Giang, việc kiểm tra nồng độ cồn được đơn vị thực hiện hàng đêm, nhất là trên các tuyến đường có nhiều phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông. Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024, thì từ ngày 31 tháng 12 năm 2023 cho đến 22 tháng 1 năm 2024, thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Kiên Giang đã xử lý 830 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và phạt tiền là hơn 3 tỷ 300 triệu đồng.
Công an tỉnh Tiền Giang cũng cho biết lực lượng chức năng xử lý gần 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn sau 10 ngày ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cụ thể thì từ ngày 11 tháng 1 cho đến ngày 21 tháng 1 vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm soát gần 4.000 phương tiện, qua đó phát hiện gần 1.500 phương tiện vi phạm, trong đó có gần 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và gần 1.000 trường hợp vi phạm tốc độ, 12 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải quá khổ.
Nói đến vi phạm nồng độ cồn thì thưa quý vị, gần đây thì có nhiều người hỏi đến chương trình là lái xe không vi phạm thì cảnh sát giao thông có được dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn hay không? Vấn đề này thì chúng tôi xin thông tin đến quý vị như thế này. Trong một số trường hợp, dù lái xe đúng luật, cảnh sát giao thông vẫn có quyền yêu cầu dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn. Theo quy định tại khoản 1 điều 16 của thông tư 32 Bộ Công an, thì cán bộ cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong các trường hợp. Thứ nhất là trực tiếp phát hiện hoặc là thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, thu thập được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Bên cạnh đó thì thực hiện mệnh lệnh kế hoạch tổng kiểm soát xe cộ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành.
Bên cạnh đó thì có văn bản đề nghị của thủ trưởng phó thủ trưởng cơ quan điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, cứu nạn cứu hộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát xử lý, lực lượng tham gia phối hợp.
Một trường hợp nữa đó là có tin báo phản ánh kiến nghị tố giác của tổ chức cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Như vậy thì nếu kế hoạch tuần tra kiểm soát giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho sử dụng máy đo nồng độ cồn, thì cho dù có lái xe đúng luật thì cảnh sát giao thông vẫn có quyền gọi vào để thổi nồng độ cồn. Trường hợp lái xe không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ thì sẽ bị xử phạt.
Chương trình được tiếp tục với những thông tin về tình hình tai nạn giao thông. Thưa quý vị, hôm qua, xe đầu kéo mang biển số Lào chở đầy bao tải chứa sáng xay do tài xế HNT sinh năm 1988 trú tỉnh Quảng Trị điều khiển, lưu thông trên tuyến quốc lộ 15 theo hướng từ huyện Hương Khê đi thành phố Hà Tĩnh. Khi tới gần cầu địa lợi thuộc thôn 4 xã Hà Linh, huyện Hương Khê, thì xe đầu kéo bất ngờ bị lật nghiêng. May mắn là vụ tai nạn không gây thương vong về người, tuy nhiên thì hàng chục bao tải chứa sắn xay bị đổ tràn xuống đường.
Điều đáng nói là ngay khi biết thông tin của vụ việc, dù điều kiện thời tiết lạnh buốt khoảng 11 đến 12 độ thôi, nhiều người dân địa phương đã tự nguyện nhanh chóng đến hiện trường để giúp đỡ cho tài xế. Người dân cùng nhau khuân vác rồi di chuyển những bao tải chứa sắn xay trên thùng xe đầu kéo bị lật nghiêng đưa lại điểm tập kết để phương tiện cứu hộ cẩu kéo xe gặp nạn, đồng thời giúp tài xế thu gom di chuyển những bao tải chứa sắn xay đổ văng ra xung quanh hiện trường, tập kết tại các điểm để bốc xếp lên các phương tiện khác để tiếp tục hành trình. Ước tính lượng sắn xay là khoảng 60 đến 70 tấn Và đến hơn 19 giờ cùng ngày thì người dân vẫn tiếp tục nỗ lực giúp đỡ tài xế bốc vác, thu gom, sắp xếp những bao tải chứa sắn xay bị đổ còn lại
gần Tết rồi, bị chở hàng mà gặp tai nạn nữa. Thật sự trên xe thì rất là nhiều sắn như thế. Thì không biết đây là anh này là tài xế chở hàng cho một cái chủ hay là chủ hàng nữa. Nhưng mà cũng may mắn, cái điều mà mình cảm thấy ấm lòng ở cái vụ tai nạn này là người dân giúp đỡ lẫn nhau. Cái tình người, một cái hình ảnh rất là đẹp khi họ cũng cố gắng để giúp tài xế này thu gom lại cái sắn đã đổ để giúp anh này có thể là tiếp tục hành trình của mình. Thưa quý vị, khoảng 15 giờ 30 phút ngày hôm qua thì một xe đầu kéo kéo theo rơ móc lưu thông trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng quốc lộ 1 vào dòng xoay cao tốc. Khi đến ấp 5 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành thì bất ngờ va chạm với xe máy do một cô gái điều khiển chở theo một cô gái khác, cả hai khoảng 20 tuổi lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến xe máy ngã xuống đường, hai nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng một người tử vong sau đó. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.
Mới đây, xe đầu kéo biển số Bà Rịa Vũng Tàu chở 3 cuộn thép lưu thông trên đường tỉnh 743A theo hướng Đồng Nai đi Bình Dương. Khi đến gần cầu vượt Tân Vạn thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, thì ô tô va quẹt xe máy chở 2 người chạy bên cạnh. Tài xế ô tô đã thắng gấp khiến cho dây xích bị đứt. 3 cuộn thép ở trên xe lăn về phía trước, va mạnh vào đầu kéo rồi rơi xuống đường. Lúc này thì 2 sinh viên đã té ngã xuống nhưng mà đã kịp né cuộn thép. Rất may là 2 sinh viên chỉ bị xây xát nhẹ do bị té thôi.
Vụ tai nạn khiến quốc lộ 1 từ cầu Đồng Nai đến ngã ba Tân Vạn và đường tỉnh 743A ùn tắc. Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông giải quyết vụ việc. Thời gian qua, sự cố do xe chở thép cuộn thường xuyên xảy ra, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, song đến nay vẫn chưa có quy chuẩn cụ thể về chằng buộc mặt hàng này để đảm bảo an toàn. Một lần nữa thì chúng ta thấy là cái vấn đề mà nhiều xe chở cuộn thép như thế này lại tiếp tục gây tai nạn. Nhiều cái chương trình giờ cao điểm giao thông thì chúng tôi cũng đã chia sẻ đến quý vị những cái vụ tai nạn thương tâm như thế. Đặc biệt là xe siêu trừ siêu trọng chở sắt thép nè, gạch đá và kể cả container nữa. Cho nên là khi mỗi cái buổi chiều, đặc biệt là những cái tuyến đường quốc lộ á, thì xe cộ rất là đông đúc. Cho nên chúng ta cũng hết sức lưu ý với những cái chiếc xe này. Thật ra thì cái vụ tai nạn thì cũng không ai mong muốn, nhưng mà khi chúng ta gặp những trường hợp này thì chúng ta nên hết sức cẩn thận, đặc biệt là không nhất thiết phải đậu gần những chiếc xe như thế này.
Dạ, đúng rồi.
Nó rất là nguy hiểm. Không biết là như anh có nghe được những cái thông tin như thế này.
Dạ, bản thân của em ha, khi mà chạy trên đường mình lưu thông nè, trường hợp mà mình gặp những cái xe mà chở vật liệu xây dựng nè, rồi chở những cái cuộn thép giống như anh Thắng nói khi nãy, thì bản thân em sẽ điều khiển chậm lại, dạ, để mà có thể là né ra càng xa càng tốt, để mà có thể là bảo đảm an toàn cho mình và cả những người xung quanh nữa. Bởi vì thật sự là chưa có một cái quy chuẩn cụ thể, một cái quy định nào về cái việc mà mình phải những cái xe đó phải chằng buộc cái mặt hàng là những cuộn thép hay là những cái vật liệu xây dựng đó như thế nào để đảm bảo an toàn, thì đây là một điều mình cũng cần phải xem xét kỹ ạ.
Để biết được đường về nhà nhanh nhất trong chiều nay,
đường về nhà an toàn nhất trong chiều nay,
hãy mở kênh phát thanh Cần Thơ cùng lắng nghe
giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz.
Quý thính giả thân mến, từ đầu chương trình thì như anh Dạnh Quốc Thắng có nhắc đến cái vị trí đó là hẻm 51 mà mình thông từ đường 3 tháng 2 qua hộ 4 sáng, thì vào cái giờ cao điểm như thế này á thì nó sẽ rất là đông đúc luôn, xe cộ từ các hướng luôn. Và đây là một trong những tuyến phố ẩm thực của thành phố Cần Thơ. Từ khoảng tầm giờ cao điểm từ 17 giờ trở về á đến tận tối thì tuyến đường này rất là đông các phương tiện qua lại, nó sẽ phát sinh nhiều cái tình huống giao thông phức tạp nữa. Và hiện tại ngay lúc này đây, phóng viên của chương trình, đó là phóng viên Huy Cường, đã có mặt tại khu vực đầu hẻm 51 của tuyến phố ẩm thực này để kịp thời ghi nhận cái tình hình giao thông thực tế tại đây. Bây giờ thì xin được kết nối máy với phóng viên Huy Cường nha. Alo, xin được chào Huy Cường ạ.
Chào Như Anh, chào anh Quốc Thắng, chào quý bác tài.
Rồi Huy Cường ơi, hiện tại thì cái tình hình giao thông tại cái khu vực đầu hẻm 51 như thế nào Huy Cường?
Hồi nãy thì Cường cũng có đi khảo sát từ cái đầu hẻm 51 vô khoảng chừng 500m đấy nha anh. Thì Cường có ghi nhận như thế này, đó là cái từ khu vực thắt cổ chai của cái hồ 4 sáng đó, ra tới đầu hẻm 51 giao với 3 tháng 2 đó, Cường thấy là cái lượng xe liên tục đông luôn.
Rất là đông.
Rất là đông, và nó cũng hiện tại bây giờ là cũng bị ùn ứ cục bộ, là trong cái thời điểm mà Cường quan sát đó thì nó liên tục bị ùn ứ.
Ừ.
Đó, ùn ứ nhiều lần trong cái khung giờ này. Đó. Còn cái vỉa hè từ cái đoạn mà tôi thường nói đi ra tới đây đó, thì nó hầu như là cái vỉa hè không có. Tại vì do cái việc mà buôn bán tạm quốc đó nha anh.
Ừ.
Như là như anh nói thì ở đây là cái khu phố Ẩm Thực đó, cho nên là cái việc buôn bán ở đây là hầu như là rất là đông đúc luôn.
Đó,
và có một cái lượng lớn xe dừng đậu mua bán, bao gồm cả những cái xe mà tôi thấy là xe hàng rong á nha anh, có đậu ở trên vỉa hè để mà bán ở khu vực này nữa. Cho nên á, cộng lại cái lượng xe ở trên cái khu vực vỉa hè với lại cái lượng xe qua lại khu vực thác cổ chai này á, tôi thấy là nó sẽ gây tình trạng phức tạp giao thông rất là nhiều. Còn ra hướng 3 tháng 2 thì tôi thấy hiện tại lưu lượng trên đường 3 tháng 2 á, thì nó duy trì ở mức cao, trung bình cao, và có cái xung đột tại cái giao điểm là đầu hẻm 51 này với đường 3 tháng 2 đó. Tôi thấy là có những cái thời điểm bị xung đột đó là do một số phương tiện không có ý thức tốt đó nha anh. Cho nên là nó sẽ bị ùn ứ tại cái khu vực giao nhau này, so mật độ cao hơn so với những cái tuyến đường xuyên suốt của 3 tháng 2 ạ.
Mà Quy Cường nè, thật sự thì như anh cũng có lưu thông qua một vài lần ở cái vị trí này, mà không riêng giờ cao điểm đâu, mà nhìn thấy rằng lúc nào cái chỗ này nó cũng đông, bởi vì từ đầu hẻm mà đến cuối hẻm rồi tới ngã ba để mình rẽ vào hồ bún sáng đó thì có rất là nhiều hàng quán luôn, cho nên là cái tình trạng này nó phức tạp dữ lắm luôn. Rồi từ nay đến giờ thì chắc là Quy Cường cũng quan sát được những cái lỗi vi phạm ngay tại cái đặc điểm này rồi, địa điểm này rồi, thì Quy Cường có thể chia sẻ thêm cùng với chương trình nè. Thường thì như anh thấy là cái lỗi ngược chiều nó nhiều lắm Quy Cường, rồi chiều nay nó như thế nào?
Đúng rồi, đây là cái điều mà rất là nổi bật ở đây luôn á như anh. Cái điều mà đi ngược chiều là thấy là nổi bật ở đây dữ lắm luôn đó, là hầu như là nó sẽ tập trung vào cái lỗi này đó. Là từ hẻm 51 đi ra đó, là do cái đặc điểm đường xá đó, mình nó có một giải phân cách cắt ngang ở đây, mà cái lưu lượng bây giờ là tôi thấy là rất là đông luôn. Mà cái giải phân cách đó là chắn ngang cái hướng rẽ trái về hướng trường đại học Cần Thơ đó. Cho nên là tôi thấy là đa số là các phương tiện chọn chọn là đi ngược chiều thay vì phải rẽ cái hướng mà phải đi rất là xa một đoạn đó nha anh. Đó, đi về hướng 3 tháng 2 Trần Ngọc Quế nhiều, rất là nhiều. Đó là cái điểm đầu tiên mà Cường thấy là nổi bật ở trong khu vực này. Và cái điểm nổi bật thứ hai nữa là Cường thấy là do cái lòng đường của cái hẻm 351 đó, là nó so với thực tế cái nhu cầu đi lại của mọi người đó, Cường thấy là không đủ đó. Cho nên là Cường thấy là cái việc mà dừng đậu ở đây á, nó lại gây lấn chiếm á, thì đây là cái lỗi mà rất là thường xuyên đó. Cái lỗi này thì Cường thấy là không có biển cấm xe dừng đậu, nhưng mà đây là một cái mà nó gây hạn chế về giao thông rất là nhiều luôn đó nha anh.
Rồi.
Còn như một số lỗi khác nữa đó là cái Cường thấy là cái ngay cái đầu hẻm 51 đó, cái hướng ngược lại đó, Cường thấy là có những xe đi hướng ngược lại, và đây cũng là một trong cái những cái điều mà nó gây mà xung đột về giao thông ở đây nữa chứ không phải là cái chiều mà từ hẻm 51 đi ra mà rẽ trái là đi ngược chiều, mà là cái hướng ngược lại đó là cũng có những cái xe đi hoài vào hẻm 51 đi ngược chiều đó, thì đi ngược chiều hai đầu luôn. Nên là cái lỗi này là Cường thấy là nó tạo nên một cái xung đột giao thông tại cái nút giao này rất là lớn luôn ạ.
Như vậy thì Quy Cường sẽ có những cái lời khuyên nào đối với các phương tiện mà khi mà mình di chuyển một cái khu vực mà nó đang phức tạp về giao thông như thế này?
Như là đã biết thì đây là khu vực mà phố Ẩm Thực tất nhiên là đông đúc xe rồi đó, thì cho nên đó là tôi thấy là cái việc mà chúng ta lưu thông ô tô và cái đầu hẻm này á, ngay cái đầu hẻm thì Cường khi mà đường 3 tháng 2 quẹo vô hẻm 51 thì Cường không thấy biển cấm ô tô nha. Cho nên là các xe sẽ được phép cái xe ô tô sẽ được phép rẽ vào đây, nhưng mà đi tới cái đoạn mà thác cổ chai thì cực kỳ khó khăn. Cả ba đó. Nó sẽ có những cái cua mà rất là gắt luôn, và hàng quán thì rất là đông đúc, cho nên là chúng ta sẽ bị ùn ứ giao thông và bị kẹt ở đây nếu mà chúng ta lưu thông ô tô từ đường 3 tháng 2 vào đó. Cho nên là chúng ta sẽ để ý là không nên đi ô tô vào cái khung giờ này, vào cái hẻm 51 ha. Cái thứ hai nữa là do là cái đặc điểm giao thông như Cường nói hồi nãy đó, cho nên là có cái biển cấm rẽ trái ngay cái đầu hẻm 51 này, rẽ ra đường 3 tháng 2 đó, thì nó sẽ cấm rẽ trái. Cho nên là chúng ta sẽ ngoài cái việc mà chúng ta biết được là rẽ trái là nguy hiểm rồi, thì nó có biển cấm để cho chúng ta quan sát ngay từ xa ha. Chúng ta để ý cái bản này. Đó. Rồi một cái nữa là thấy là ở cái hướng ngược lại nó có một cái những cái xe mà đi ngược chiều như Cường đã nói hồi nãy đó, thì cái điều này nó sẽ gây rất là nhiều nguy hiểm đối với những cái xe mà từ hẻm 51 đi ra. Khi mà đi ra thì rất là đông xe, cho nên là chúng ta sẽ hạn chế tầm nhìn. Và khi mà có xe ngược lại như vậy thì rất dễ dẫn đến tai nạn. Chúng ta chú ý điều này quý vị nha.
Rồi, cũng xin được cảm ơn Quy Cường rất là nhiều nha, với những thông tin rất là cụ thể ngay tại cái vị trí đó là đầu hẻm 51, một vị trí khá là phức tạp và mỗi giờ cao điểm như thế này. Và chúng ta cũng lưu ý những cái gì mà nãy giờ phóng viên Quy Cường chia sẻ để mình có một cái hướng di chuyển nó phù hợp hơn quý vị nha, trong buổi chiều ngày hôm nay.
Ngay tại khu vực này thì anh cũng có cái thông tin như thế này nè, như anh cách nay không lâu thì người dân cũng phản ánh. Và chính anh cũng đã quan sát được trong cái giờ cao điểm á, có những chiếc xe ô tô vẫn thấy cái chuyện mà cấm vẫn đi vô. Cách nay khoảng 3 ngày thì có hai chiếc luôn. Một chiếc đi ra, một chiếc đi vô, làm cho khu vực này ách tắc, tắc nghẽn khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà không biết là cái chuyện mà xử phạt như thế nào hay là có camera phạt nguội hay không. Nhưng mà vẫn còn nhiều cái trường hợp họ vẫn cố tình, mặc dù biết rằng là có bản cấm. Cho nên là chúng ta phải xử lý như thế nào? Ngoài cái chuyện mà xe đi từ đường 3 tháng 2 vào hẻm 51 thì cái việc mà xe đi từ phía trong ra thì có ảnh hưởng như thế nào không nữa? Thì cho nên là vấn đề này thì người dân cũng rất là kiến nghị đến ngành chức năng xem có xử lý như thế nào và có cái hệ thống camera phạt nguội hay không, để có cái hình thức răn đe, để có thể để tránh những trường hợp những người vẫn cố tình đi vào con đường này, nhất là giờ cao điểm. Như anh đã thông tin đó, thì cách đây ba ngày thì đã có một cái trường hợp là kẹt xe rất là lâu, khoảng nửa tiếng đồng hồ tại khu vực hẻm 51.
Giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz
cảnh báo những điểm nóng ùn tắc giao thông trong chiều nay.
Nơi chia sẻ của các chuyên gia, các bác tài và tất cả những người tham gia giao thông về các vấn đề liên quan đến giao thông và an toàn giao thông.
Cùng thư giãn với những câu chuyện trên chặng đường đi của bạn.
Giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz đồng hành cùng bạn trên đường về nhà chiều nay.
Thưa quý vị, trên hai tuyến đường Mậu Thân và Nguyễn Việt Hồng thì có nhiều cửa hiệu kinh doanh thời trang. Những ngày cuối năm thì nhu cầu mua sắm Tết nên lượng xe lưu thông trên hai tuyến đường này là khá đông ạ. Để ghi nhận cái tình hình giao thông trên hai tuyến đường này thì chiều nay phóng viên Phương Lan đã đến đây khảo sát. Bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Phương Lan. Alo, xin chào phóng viên Phương Lan ạ.
Dạ, chào anh Quốc Thắng, chào Như Anh, chào quý thính giả nghe chương trình chiều nay ạ.
Qua khảo sát thì Phương Lan có thể thông tin về cái tình hình giao thông cũng như là không khí mua sắm trên hai tuyến đường Mậu Thân và Nguyễn Việt Hồng lúc này như thế nào ạ?
Dạ, hiện tại thì lưu lượng xe trên đường Mậu Thân cũng như hai bên đường Mạc Thiên Tích và đường Nguyễn Việt Hồng thì Lan thấy là cái lưu lượng xe bắt đầu tăng dần. Và cái việc lưu thông của các phương tiện trên đường thì tốc độ cũng vừa phải, không quá nhanh. Còn về cái việc mua bán thì qua khảo sát Lan thấy vào giờ này thì còn khá vắng khách. Cái việc người mua hàng thì Lan thấy không nhiều. Còn việc chấp hành trong mua bán thì các cái điểm bán cố định thì Lan thấy phần lớn là chấp hành đúng cái vạch kẻ đường. Việc đậu đổ xe thì có lên vỉa hè để đậu đổ, chỉ có người đi đường thì người ta là có nhiều một vài phương tiện thì chỉ đậu ở dưới lòng đường, cho nên là cũng vấn đề này thì cũng không gây khó khăn nhiều cho các phương tiện khi lưu thông trên đường ạ.
Rồi, tình hình giao thông và việc mua bán là như vậy. Còn chiều nay thì Phương Lan có ghi nhận cái lỗi vi phạm nào gây khó khăn cho các phương tiện khi qua đây ạ?
Lan thấy chỉ có một vài cái khó khăn nhỏ ở cái khu vực này, đó là cái bên đầu đường hướng Mạc Thiên Tích mà đối diện với đường Nguyễn Việt Hồng thì cái hướng rẽ Mậu Thân rẽ vào đường Mạc Thiên Tích thì phía bên phải này là có một cái đám tang, cho nên là các cái phương tiện mà đi xe bốn bánh thì sẽ không đi được vào cái tuyến đường này, cho nên các phương tiện cũng nên lưu ý về vấn đề này. Cái thứ hai nữa là do ở đây bên cái hướng này có đám, cho nên là các cái phương tiện xe gắn máy thì người ta sẽ ngại đi cái đường phía bên kia, cho nên người ta dồn giờ nhiều qua cái hướng đường đổ ra ở trong Mạc Thiên Tích đổ ra. Chính vì vậy mà cái hướng đường phía bên đây thì nó sẽ nếu mà gặp phải xe mà xe ô tô đồ đó đổ ra nhiều thì nó sẽ hơi bị ách tắc chút xíu. Còn cái việc mua bán thì Lan thấy ở đầu đường Mạc Thiên Tích cũng phía bên này thì ở ngay cái công viên nhỏ phía trước đầu đường thì các cái phương tiện xe rác cũng như ở đây hiện tại đang có một cái điểm mà mua bán bánh quà kẹo Tết đó thì cũng đã có bày bán ở đây. Chính vì vậy thì cái chỗ này đó cũng hơi giống như là xe hơi nhiều, cho nên là nó sẽ gây khó khăn chút xíu cho các cái phương tiện khi lưu thông trên đường Mậu Thân. Chính vì vậy mà ngoài ra thì cái việc lưu thông đi ngược chiều trên đường Mậu Thân thì Lan thấy chiều nay có xảy ra, nhưng mà cái vấn đề này thì có ít hơn so với mọi ngày, cho nên đó cũng là điều đáng mừng. Khi lưu thông qua đây thì Lan có một vài lưu ý đối với các phương tiện khi lưu thông qua đây, đó là ở hai bên hướng đường mà xin tất cả hai bên luôn, chúng ta khi lưu thông ra vào chúng ta cũng phải chú ý quan sát cái lượng xe ra vào để đảm bảo an toàn. Và ngoài ra thì khi sang đường ngay chỗ cái khu vực này thì là do có nhiều cái hướng xe ra vào rẽ đồ khá là nhiều, cho nên chúng ta muốn sang đường thì chúng ta phải dừng lại quan sát rồi nhanh đèn báo hiệu xin đường để đảm bảo an toàn. Có như thế thì nó sẽ đảm bảo an toàn cho mình khi sang đường cũng như khi lưu thông qua khu vực này ạ.
Rồi, xin cảm ơn phóng viên Phương Lan. Có thể nói là những cái lưu ý rất cụ thể của Phương Lan là đi qua đường thì chúng ta quan sát thật là kỹ, bởi vì tuyến đường này rất là đông xe. Bên cạnh đó, vào chiều ngày hôm nay và kể cả từ đây cho đến Tết đó, thì việc mua sắm cũng rất là nhộn nhịp, cho nên việc đậu đổ xe mà mọi người khi mua và người bán cũng nên hết sức lưu ý quý vị nha.
Lắng nghe người tham gia giao thông hiến kế.
Vâng ạ. Thưa quý thính giả, về quê ăn Tết bằng xe máy thì là lựa chọn của rất là nhiều người, bởi vì có thể là chủ động được thời gian nè, rồi tự do nghỉ ngơi, dừng hay là đi tiếp và cũng tiết kiệm chi phí hơn. Bên cạnh đó thì đi xe máy về quê còn là cách chữa cháy của một số người khi mà không thể mua được vé xe khách hay là vé đi máy bay ngày Tết ạ.
Tuy nhiên thì việc đi xe máy về quê ăn Tết cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, rủi ro, mất an toàn khi phải đi một quãng đường xa.
Yeah.
Những vấn đề mà chúng ta có thể gặp phải trong cái quá trình di chuyển á, như là đuối sức nè, giao thông vào dịp Tết thì rất đông đúc, ùn tắc, thời tiết thất thường, chở hành lý nữa, rồi quà cáp lỉnh kỉnh đủ thứ hết. Do đó thì việc trang bị những kiến thức để lưu ý khi đi xe máy về quê ăn Tết là điều cần thiết. Bây giờ mời quý thính giả cùng phóng viên Thái Hằng tìm hiểu về vấn đề này nha.
Thưa quý thính giả, việc đảm bảo chiếc xe máy của bạn hoạt động tốt, phù hợp cho chuyến đi dài hàng trăm hoặc là hàng nghìn km là điều rất là cần thiết. Tất nhiên là sự ưu tiên của mọi người là lựa chọn dùng chiếc xe máy đang chạy hàng ngày để mà về quê. Tuy nhiên thì không phải loại xe nào cũng an toàn và phù hợp. Anh Trần Tấn Tài, ngụ quận Bình Thủy chia sẻ ý kiến về vấn đề này.
Nếu gia đình mình thì có nhiều hơn một chiếc xe máy á, thì mình nên lựa chọn những cái chiếc xe mà mình thấy nó chạy còn êm, ổn định, rồi khớp xe thì nó cũng rộng rãi. Xe số thì nó sẽ phù hợp với mọi địa hình, còn xe tay ga thì lại không phù hợp với những cái địa hình gồ ghề, mình phải leo trèo và thả đèo, rồi đường ngập nước hay là đường có nhiều ổ gà. Tuy nhiên thì xe tay ga nó lại tiện lợi hơn trong việc là mình để đồ đạc, vì nó có sàn phía trước và cái khớp xe thì nó cũng rộng. Bên cạnh đó thì trước khi mà mình xuất phát vài ngày thì mình nên kiểm tra các cái bộ phận quan trọng trên xe để nó đảm bảo cho những cái hoạt động nó thấy tốt, như là cái vỏ, rồi đèn xe, dầu máy, xích, bugi đồ, vân vân, để mình hạn chế những cái hư hỏng khi mà mình có thể xảy ra là khi mình đang di chuyển.
Thưa thính giả, thời gian về quê ăn Tết thì có thể kéo dài từ vài ngày đến là một tuần, nên là nhu cầu đem đồ đạc về quê cùng với quà cáp thì sẽ trở nên bất tiện nếu như là đi xe máy do hạn chế về không gian. Về vấn đề này thì mời quý thính giả cùng nghe những ý kiến sau.
Ưu tiên những cái món đồ cần thiết sẽ sử dụng và bỏ đi những cái thứ mà không thực sự cần thiết, để cái hành lý của mình nó gọn gàng rồi nhẹ nhàng hơn.
Theo kinh nghiệm của riêng tôi thì nên xếp đồ cồng kềnh vào chung một túi vali to rồi buộc chặt ở phía sau xe. Những cái đồ dùng cá nhân thì thiết yếu có cái thước gọn nhẹ như là nước uống nè, giấy tờ xe, áo mưa vân vân thì nên cho vào một ba lô nhỏ và để ở trước để tiện lấy ra cho dễ dàng.
Quý thính giả thân mến, thì vào dịp lễ Tết là cái thời gian mà giao thông đông đúc nhất, tình trạng quá tải ở các cây xăng này cũng thường xuyên xảy ra, phải xếp hàng chờ đợi lâu mới đến lượt đổ xăng, thậm chí là nhiều cây xăng còn quy định cái định mức để đổ để tránh cái tình trạng mà cạn kiệt xăng. Điều này có thể là khiến phải mất nhiều thời gian hơn để đổ xăng và ảnh hưởng đến cái thời gian di chuyển nếu như mà đi giữa đường bị hết xăng. Sau nhiều năm chọn xe máy làm phương tiện về quê ăn Tết thì anh Trần Đăng Khoa, ngụ quận Ninh Kiều cho biết.
Thường thì trước khi đi xe, đi về quê thì tôi đổ xăng đầy bình trước và cũng dự kiến là bình xăng đó sẽ chạy bao nhiêu cây số. Trên đoạn đường đó thì cây xăng gần nhất nó ở khu vực nào để biết trước được để cái điểm đổ xăng và cũng phân phối cái điểm để mình nghỉ ngơi cho hợp lý, không có chạy quá 2 tiếng đồng hồ.
Thưa quý vị, đi xe máy đường dài sẽ thoải mái hơn nếu chúng ta mặc trang phục phù hợp với thời tiết. Bên cạnh đó thì trang phục cũng ảnh hưởng đến tư thế ngồi trên xe máy của chúng ta. Khi ngồi lâu, chúng ta nên mặc quần áo rộng rãi nè, thoải mái và có thể là co giãn dễ dàng nữa.
Dạ, khi tham gia giao thông thì chúng ta nên tuân thủ luật giao thông nè và đảm bảo cho chuyến hành trình về quê được an toàn, đội nón bảo hiểm, đi đúng làn đường, tốc độ quy định cũng như không vượt đèn đỏ, không dùng rượu bia khi lái xe là những điều mà chúng ta cần ghi nhớ quý vị ha.
Hy vọng những cái chia sẻ kinh nghiệm đi xe máy về quê ăn Tết trong tiết mục ngày hôm nay thì sẽ giúp cho quý thính giả an toàn hơn khi tham gia giao thông.
Dạ, và thời gian dành cho chương trình chiều ngày hôm nay cũng đã hết rồi quý vị ạ. Hy vọng rằng là những cái thông tin mà phóng viên điểm nóng của chương trình chuyển đến quý thính giả chiều nay cũng như là những thông tin từ nãy đến giờ như anh Dạnh Quốc Thắng gửi đến thì sẽ phần nào giúp quý vị chúng ta có những cái lựa chọn thật là tốt nhất để đường về nhà của mình chiều nay được an toàn hơn quý vị nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình chiều ngày mai ạ.